Chương 5. Nhân tính. Bạn có thích nghe người khác phê bình? Bạn có thích bị khiển trách? Bạn có thích bị người khác làm cho trở nên lố bịch? Bạn có thích nghe người ta nói rằng người thợ may quần áo cho bạn là một thợ may vụng? Bạn có thích được người ta cho biết rằng bạn không có óc khôi hài? Bạn có thật sự có thiện cảm với người nói cho bạn biết rằng bạn nên sử dụng một cái gì đó để khử mùi từ cơ thể bạn tiết ra? Bạn cảm thấy dễ chịu không khi có ai đó nói với bạn rằng bạn chẳng được tích sự gì cả? Bạn có đáp ứng một cách tích cực đối với một người nào đó cần đến lời khuyên của bạn? Bạn có cảm thấy vui sướng không khi nghe được những lời ngợi khen chân thật? Những câu hỏi loại này tự chúng ta có câu trả lời. Chúng động chạm đến ranh giới nhân tính. Đã có nhiều quyển sách viết về đề tài này, và chúng tôi cũng đã đem nó ra giảng dạy trong nhiều năm nay. Chúng tôi đã thành công tới đâu? Chúng tôi không thích đưa ra một trong số 20 người thay đổi cách suy nghĩ của họ và biết trình diễn, acting, một chút, thì chúng tôi có thể mãn nguyện rồi. Có hai trường phái chủ trương trái ngược nhau về vấn đề này. Trường phái thứ nhất luôn khẳng định: tôi trước sau vẫn là tôi và không thể làm gì để thay đổi cái tôi của mình. Quan điểm đối nghịch lại, và cũng là quan điểm của chúng tôi, là mỗi người trong chúng ta được quyền thay đổi cách sống và tự hoàn thiện mình nếu người đó muốn. Những người cảm thấy họ không thể thay đổi nếp sống của họ là những người thuộc về thiểu số. Và trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng không thể giúp ích gì cho họ bởi vì họ không muốn được giúp đỡ. Đại đa số những người đến với các khóa huấn luyện của chúng tôi nói rằng họ thật lòng tin vào khả năng của con người tự hoàn thiện mình và họ cũng tin ở nhân tính. Nhưng họ quên không nói thêm, tin ở người khác. Chẳng hạn có nhiều nhà quản lý doanh nghiệp tham dự các khóa học đồng ý với chúng tôi rằng sự ngợi khen đối với một công nhân mang lại những kết quả không ngờ. Trong nhiều dịp khác, tôi được các công nhân cho biết việc nhận được một lời khen từ người chủ sử dụng họ cũng khó như việc hỏi mượn 100 bảng Anh. Tôi nhớ có một vị giám đốc kinh doanh nói về giá trị của sự lịch thiệp. Nhưng không đầy 10 phút sau, trong giờ nghỉ giải lao, ông ta tỏ ra cực kỳ thô lỗ với nhân viên phụ trách tổng đài điện thoại bởi vì cô này không thể cung cấp cho ông ta một số điện thoại nhanh như ông ta muốn. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy việc mỉm cười là giả dối, khi trong thâm tâm họ không muốn, có thể là họ đúng, nhưng những người này cũng không mỉm cười khi không có lý do gì để họ tỏ ra ủ dột. Về phương diện này, mẫu người khó thuyết phục nhất là một nhà doanh nghiệp cỡ bự. Anh ta tự tạo cho bản thân mình một địa vị trong cuộc sống và anh ta muốn mọi người phải nhìn nhận rằng anh ta là người cự phách, ăn nói thẳng thừng, không kiêng nể. Đây là nét đặc trưng của mẫu người này. Anh ta tự hào về tánh bộc trực và lối ăn nói thẳng thừng của mình, nhưng anh ta lại không thể chấp nhận bất cứ một sự phê phán nào mà lại không tỏ ra mất bình tĩnh và chống trả. Ngày nào tôi gặp được chỉ một người trong số những người trực tính không đỏ mặt lên vì tức giận khi bị ai đó đáp lại thái độ trực tính này. Khi đó, có lẽ tôi mới thay đổi quan điểm. Mặc dù gặp khó khăn trong việc tự chế để sống sao cho phù hợp với các nguyên tắc của phép xử thế đối với người ăn nói trước công chúng, việc tôn trọng các nguyên tắc này còn có một tầm mức quan trọng hơn nhiều. Hầu hết các diễn giả đều phải chinh phục cử tọa của họ. Dĩ nhiên cũng có những biệt lệ. Chúng ta đều biết, có những người vốn là những kẻ vô lại, những tên nói láo, những kẻ chuyên áp bức người khác, nhưng lại tạo được một ảnh hưởng to lớn trên mục phát biểu. Tuy vậy, số người này không nhiều. Họ thường theo đuổi một chủ đích nào đó, cần được thể hiện bằng một thái độ ngổ ngáo trên diễn đàn. Có thể họ đả kích người khác nhằm làm vui lòng các môn đồ của họ. Đó là điều mà một diễn giả bình thường không nên làm. Anh ta cần phải chinh phục cử tọa của mình trước hết, mà mục đích là làm cho họ chia sẻ các ý tưởng mà anh ta sẽ phát họa trong bài phát biểu của mình. Có thể bạn không nghĩ rằng tất cả những điều mô tả ở đây có ý nghĩa đối với bạn, bởi vì bạn chỉ đọc quyển sách này nhằm mục đích giúp cho bạn có thể phát biểu một cách trôi chảy mỗi khi được yêu cầu. Tại các buổi lễ thành hôn, tại các bữa tiệc ngoài trời hoặc tại trụ sở các hội đoàn mà bạn là một hội viên. Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng kinh nghiệm nhiều năm phát biểu trước công chúng chỉ ra cho tôi thấy rằng tất cả những diễn giả đều phải am hiểu ít nhiều về nhân tính. Đó là một vấn đề thuộc về lĩnh vực hiệu quả công việc làm của chúng ta. Bạn không muốn mọi người có một ấn tượng sai lệch về bạn. Ai trong chúng ta cũng thích được người khác ngưỡng mộ. Các nhà tâm lý học từng nói cho chúng ta biết điều này từ lâu và dựa trên sự quan sát nhiều người, vừa đàn ông vừa đàn bà, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, từng theo các khóa học của chúng tôi, thì các nhà tâm lý học đã nói đúng. Hầu hết những người này cho tôi biết rằng họ không bận tâm về những lời chỉ trích, nhưng họ luôn luôn là những người đầu tiên cảm thấy vui sướng khi họ nhận được những lời ngợi khen chính đáng. Người đàn ông nói với chúng tôi rằng anh ta trực tính, dĩ nhiên có ý muốn nói rằng anh ta không cần đến những lời tâng bốc, chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới cần tới và có thể chấp nhận sự tâng bốc. Đây là một đề tài rất sâu, nhưng những điểm tôi nêu lên với bạn trong chương này là những điểm có một ý nghĩa đặc biệt đối với các diễn giả. Sự chính xác về giờ giấc. Bạn có thể nghĩ rằng sự tôn trọng về giờ giấc là chuyện sơ đẳng, không đáng được nêu lên. Nhưng tôi tự hỏi các ứng viên và các ghế đại biểu tại Quốc hội đã bí mật đi bao nhiêu phiếu bầu trong các kỳ bầu cử do không tôn trọng thời gian biểu làm việc. Một thời gian không lâu trước đây, tôi có cộng tác trong lĩnh vực này và tôi rất đỗi ngạc nhiên về cách thức các thời gian biểu làm việc được hoạch định. Tôi thường được nghe những câu nói như: chúng ta chỉ có thể giữ đúng thời gian biểu nếu chúng ta cắt bớt thời gian đặt câu hỏi xuống một ít. Hãy khởi sự buổi họp thứ hai lúc 9 giờ, cứ để cho họ chờ tôi hơn là tôi phải mất thì giờ chờ đợi họ. Đó là những suy nghĩ hết sức sai lầm. Khi chúng ta ngồi ở ghế chủ tọa, chúng ta không thích mất thì giờ chờ đợi một diễn giả đến trễ. Chúng ta cũng không thích thấy một diễn giả hớt hơ hớt hải xuất hiện vào lúc chỉ còn có 5 giây là đến giờ phát biểu. Chúng ta muốn thấy một diễn giả cảm thấy đó là một vinh dự khi phát biểu trước chúng ta, rằng anh ta dành rất nhiều công sức cho bài phát biểu, và rằng khi chúng ta ngồi vào hàng ghế của chúng ta, thì anh ta cũng vừa vặn bước vào và chuẩn bị ra mắt chúng ta vào đúng giờ giấc đã định. Những người tổ chức các cuộc tranh cử nói cho tôi biết rằng họ không thể nào tôn trọng tính chính xác của thời biểu vì họ bị áp lực của thời gian. Tôi sẵn sàng tin luận điệu này nếu tôi đã không chứng kiến việc họ phí phạm rất nhiều thì giờ mà đáng lẽ nên được sử dụng vào việc di chuyển và chuẩn bị sẵn sàng cho bài phát biểu tiếp sau đó. Tôi luôn luôn bị trễ, một diễn giả thú nhận với một nụ cười. Anh ta nghĩ rằng đây là một lối cởi mở tốt, một sự nhìn nhận một yếu điểm trong tính cách của con người. Điều đó không đúng, đó chỉ là sự thú nhận một tác phong thiếu nghiêm túc. Nên luôn luôn tôn trọng giờ giấc, đó là một cử chỉ lịch sự mà mọi diễn giả phải đặc biệt quan tâm. Sự chân thật. Mọi người đều thích những người chân thật. Được ai đó nói cho biết rằng bạn rất được ngưỡng mộ vì lòng thành thật là một trong những lời khen tặng cao quý nhất. Đừng làm hỏng đức tính này bằng sự tâng bốc hoặc bằng cách khai thác sự nhạy cảm của cử tọa. Sau đây là một ví dụ cho thấy một diễn giả có uy tín đã tự biến mình thành một người thiếu thành thật như thế nào. Chuyện này xảy ra trong một hội nghị khách sạn nơi diễn ra hội nghị thật tệ. Tất cả mọi người đều trải qua những khoảnh khắc thật nản lòng. Không khí trong thành phố thật nặng nề và thời tiết thì xấu. Trong một lần nâng ly chúc mừng hội nghị, một diễn giả đã ca ngợi một thời gian tuyệt vời mà mọi người vừa trải qua, vẻ đẹp của thành phố, và mọi người sẽ sớm quay trở lại thành phố này nếu không phải để tham dự các hội nghị thì cũng để nghỉ ngơi vui chơi, vân vân. Nếu diễn giả này nghe được những lời bình phẩm của cử tọa, ông ta chắc sẽ nhanh chóng nhận ra sự sai lầm của mình. Ông ta rõ ràng đã chuẩn bị bài phát biểu của mình một thời gian trước khi hội nghị khai mạc, và sự thiếu nhạy bén đã khiến ông ta không nhận ra tính cách không còn hợp thời của nó và không thực hiện một vài thay đổi cần thiết vào phút chót. Điều đó không có nghĩa là ông ta tỏ ra thiếu tôn trọng người khác. Đáng lẽ, ông ta có thể dễ dàng sửa chữa bài phát biểu sao cho vừa không xúc phạm người nghe, vừa tránh cho bản thân không tỏ ra thiếu thành thật với mọi người. Nhiều diễn giả làm hỏng bài phát biểu của họ bằng những lời nói tầm thường thiếu thành thật. Nhiều diễn giả phát biểu mà không chuẩn bị trước, luôn luôn kết thúc bằng câu "Cầu Chúa ban phước lành cho quý vị." Được nói lên cách đầy nhiệt tình, nó được sử dụng nhiều cho đến nỗi mọi người đều biết rằng nó không có ý nghĩa gì cả, và những người nói lên câu đó cũng không cần biết chúng ta có được an lành hay không. Cách kết thúc bài phát biểu như trên nên tránh, nhất là khi ta ngỏ lời với người thân hoặc bạn bè thân thiết. Bạn có thể cãi lại rằng thật khó mà tỏ ra thành thật bất cứ lúc nào, và khó tránh khỏi nguy cơ trở thành một John Bullant. Hãy nhìn vấn đề theo hướng này. John Bullant cố hết sức mình để nói cho mọi người biết những gì ông ta suy nghĩ về họ. Các ý kiến phát biểu của ông ta là hoàn toàn tự phát và không có lý do. Người chân thật không tìm thấy bất cứ một ý nghĩa nào trong việc phê phán hoặc công kích người khác mà không có lý do gì để làm như vậy. Anh ta nên dành sự phê phán của mình vào những dịp cần thiết. Anh ta nên phát biểu một cách chân thật về những gì mà anh ta cảm thấy có thể tỏ ra chân thật. Đối với những điểm còn tranh cãi, anh ta nên giữ im lặng, trừ khi nào, vì lợi ích của mọi người, anh ta thấy cần phải bày tỏ ý kiến của mình. Người diễn giả tại hội nghị mà tôi vừa kể với các bạn cũng sẽ tỏ ra không đúng nếu như anh ta nói với mọi người rằng tất cả chúng tôi đều rất bất bình với vẻ nhếch nhác của thành phố và chúng tôi đã không cảm thấy thoải mái một chút nào. Tất cả những gì anh ta phải làm là tự giới hạn mình vào việc nói lên một hoặc hai khía cạnh mà mọi người đều có thể nhất trí và dễ dàng chấp nhận. Nếu bạn không cảm thấy thành thật về những gì bạn phát biểu, thì tốt hơn bạn không nên nói ra. Lòng nhiệt thành. Jonathan Taylor gặp đủ thứ bất lợi khi muốn trở thành một diễn giả. Ông ta không có may mắn có được một nền học vấn hoàn chỉnh. Ông ta bắt đầu đi làm việc để kiếm sống từ năm 14 tuổi. Ngoại hình ông ta có nhiều khiếm khuyết. Ông ta khó có thể nhếch môi mỉm cười. Có lẽ do hậu quả những năm nỗ lực kiếm sống khi còn quá trẻ, ông ta đã tạo được một sự nghiệp trong ngành công nghiệp xây cất và quyết định tự hoàn chỉnh nền học vấn của mình. Ông ta luôn cố gắng tránh phát biểu bởi vì ông ta ý thức được những hạn chế của bản thân. Ông ta đến theo học lớp huấn luyện nghệ thuật ăn nói trước đám đông của chúng tôi. Bạn có thể hình dung được những gì xảy ra sau đó. Nó sẽ nhắc bạn nhớ đến các quảng cáo cho biết có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đó là điều đã xảy đến với Taylor, tuy rằng không nhanh đến như vậy. Ông ta có được một thứ vốn rất quý, đó là nhiệt tình mãnh liệt đối với những gì ông ta làm. Ông ta tỏ ra không nổi bật trong khóa học. Thật ra ông ta có một trí năng dưới mức trung bình, nhưng từ đó trở đi, ông ta làm một việc mà nhiều người không làm. Ông ta học cách thư giãn khi quan sát những khiếm khuyết của các diễn giả khác. Ông ta nói, điều đó cũng đúng với mình nữa. Taylor không phải là tên thật của ông ta. Gần đây tôi có dịp nghe ông ta phát biểu và ông ta tỏ ra là một diễn giả hàng đầu. Chúng tôi có giúp đỡ ông ta một phần nào, nhưng thành thật mà nói, ông ta tự vạch con đường đi đến thành công của mình bằng một tấm lòng nhiệt thành hiếm có. Arthur Stanley đến với các khóa học của chúng tôi với tất cả mọi thuận lợi. Tốt nghiệp Đại học Oxford, cộng với hạch thành tích thể thao sáng chói và một ngoại hình hấp dẫn, chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần phải giúp đỡ anh ta nhiều. Anh ta được thân phụ, một giám đốc điều hành một công ty quốc gia, gửi đến trường đào tạo của chúng tôi. Stanley cũng không phải là tên thật của ông ta. Không thành công bởi vì anh ta không mấy quan tâm đến nghệ thuật ăn nói trước đám đông. Anh ta không có chút nhiệt tình nào đối với môn học và chúng tôi đành xem trường hợp của anh ta như là một trong những thất bại của chúng tôi. Tất cả những người giảng dạy môn ăn nói trước đám đông đều nhất trí với nhau về điểm này. Khi một người có quyết tâm học tập, người đó đã thành công một phần trên con đường trở thành một diễn giả. Các cử tọa đều thích một diễn giả có nhiệt tình. Họ thích nghe một bài phát biểu bình thường nhưng được nói lên với tất cả nhiệt tình, hơn là nghe một diễn giả hàng đầu phát biểu một cách đều đều, chán ngắt. Đây là một lý do khác, cho thấy tại sao một diễn giả phải tỏ ra thận trọng trong việc chọn lựa đề tài phát biểu. Nếu anh ta thật sự không cảm thấy ưa thích một đề tài, anh ta sẽ không bao giờ nói về đề tài đó một cách hăm hở. Sự khôn khéo. Bạn có thể biến đổi một người thiếu khôn khéo thành ra một người tinh tế, tactful không? Có thể, tuy nhiên tôi chưa bao giờ gặp được một người nào nghĩ rằng họ là người thiếu khôn khéo. Thỉnh thoảng mọi người chúng ta đều phạm sai lầm về mặt này. Những người vụng về thường là những người tốt bụng, không có ý làm hại ai. Họ hoàn toàn không cố ý. Vậy thì điều gì khiến cho họ trở nên thiếu tế nhị? Dullness và sự thiếu nhạy bén, muốn được người khác chú ý, và đôi khi là sự vô tâm, lack of feeling. Dù thế nào chăng nữa, khuyết điểm này cũng có thể sửa chữa được, miễn là người đó có thiện chí xem xét lại bản thân mình. Chúng ta không mấy ai thích ngồi soi dọi lại bản thân, nhưng làm sao chúng ta có thể sửa chữa các khuyết điểm của mình nếu chúng ta không nhận biết chúng? Một lần nữa bạn phải tự vấn, điều đó có đúng với bản thân mình không? Hãy nhớ rằng, một lời nhận xét thiếu tế nhị có thể biến một cử tọa thân thiện thành ra thù nghịch. Một diễn giả thiếu khôn khéo luôn luôn là một người đối thoại vụng về. Nếu bạn là một người thiếu tinh tế trong đối đáp, bạn sẽ là một diễn giả thiếu tế nhị trên bục phát biểu. Hãy tự hỏi những câu sau đây. Khi gặp những người Scots, ta có bao giờ đả động đến tánh thận trọng đặc trưng của họ, hoặc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng một câu chuyện vui không? Khi gặp một người xứ Wales, có bao giờ ta đem các bài vè về xứ sở của họ ra chế giễu hay không? Khi gặp một người thuộc tín ngưỡng Do Thái giáo, có bao giờ ta nói một câu như "Một vài người trong số bạn bè tôi là người Do Thái", hàm ý rằng ta là một trong số ít người có lòng khoan dung, trong khi những người khác thì không? Khi gặp một người Mỹ, ta có thể đùa về sự kiện một số người Mỹ thích kể một cách hãnh diện về các điều kỳ thú của đất nước họ. Đây là những trắc nghiệm nhỏ dành cho một người thiếu tế nhị. Những người thuộc loại này thường phạm lỗi lầm là hay đề cập tới gốc gác hoặc tín ngưỡng của người khác ngay sau khi gặp gỡ. Nếu bạn vạch ra khuyết điểm này và tìm cách giúp họ chấn chỉnh, bạn sẽ được nghe họ trả lời: "Đừng có khờ khạo, bọn họ thích đùa cợt." Điều này không đúng. Họ có thể thích giễu cợt, nhưng họ không thích nghe người khác đem họ ra giễu cợt đâu. Nếu bạn không tin lời tôi, hãy đem những gì tôi nói hỏi một người bạn gốc Scotland, hoặc một người theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo La Mã, hoặc một người da màu, hoặc một người Do Thái, và yêu cầu họ cho bạn biết một cách thành thật là tôi nói đúng hay không đúng. Tất cả chúng ta đều có lỗi lầm là nói lên những nhận xét thiếu tế nhị vào một lúc nào đó. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết mình đã nói ra điều không nên nói, rồi sau đó chúng ta quyết định không bao giờ tái phạm lỗi lầm cũ. Người cao không thích nghe người khác hỏi đùa, trên kia có lạnh không? Người thấp không thích nghe hỏi, tại sao bạn không chịu kéo giãn hai đầu gối ra? Nếu bạn có thể sửa chữa tánh thiếu tế nhị trong giao tiếp, bạn sẽ không bao giờ là một diễn giả thiếu khôn khéo. Sự điềm tĩnh. Đức tính này quan trọng như thế nào đối với một diễn giả? Anh ta có thể phải đối phó với những kẻ quấy rối và những người chất vấn, và điều này có thể khiến cho anh ta mất bình tĩnh. Dù là nguyên do gì đi nữa, một diễn giả cũng không được phép để cho mọi người thấy mình nổi nóng chỉ vì không thể tự kiềm chế. Tôi thường nghe nhiều diễn giả tỏ ra bất bình trước những nỗi bất công của người khác. Họ phẫn nộ bởi vì họ cảm thông một cách sâu xa nỗi bất công đó. Tuy nhiên, thông thường đó chỉ là một sự đóng kịch và họ không nhất thiết cảm thấy phẫn nộ một chút nào hết. Hãy lấy trường hợp một người chất vấn. Bạn có xem một chương trình truyền hình cách đây ít lâu, trong đó có một diễn giả tỏ ra nổi nóng với một thành viên trong cử tọa khi người này không thỏa mãn về một câu hỏi do anh ta nêu ra. Chuyện này được nhiều nhà phê bình lên tiếng ngày hôm sau. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó, bởi vì từ lâu tôi vẫn kính trọng người diễn giả này cho tới khi tôi thấy ông ta quá xúc động đến nỗi mất bình tĩnh. Khi điều này xảy đến với một diễn giả, phần thắng luôn luôn ở về phía người đã gây ra sự mất bình tĩnh. Các nhà tâm lý học có thể nói cho chúng ta biết rằng thỉnh thoảng cũng nên sống thật với những cảm xúc của mình và trút bỏ những gì vẫn đè nặng trên tâm trí chúng ta. Nếu đúng là như vậy, chúng ta nên làm theo lời khuyên đó một cách kín đáo chứ không phải trước mặt công chúng. Sự phê phán. Chúng ta luôn luôn muốn nghe những lời phê phán của người khác như: không sao đâu, hãy nói cho tôi biết chỗ sai đi. Tôi muốn nghe những lời phê phán trung thực và xây dựng. Tôi biết bạn không muốn phê phán người khác, nhưng bạn cứ nói lên những gì bạn suy nghĩ. Chúng ta thường nghe những câu nói tương tự như vậy, nhưng hãy lưu ý điều này. Ít khi nào chúng ta đưa ra những lời phê phán, dù là do yêu cầu, mà không gặp phải sự phản bác của người được phê bình với mục đích chứng minh là chúng ta sai. Sự phê phán của một ông thầy đối với học trò thì rất dễ. Cũng tương tự như vậy là sự phê phán của người chủ đối với người làm công. Trong những trường hợp này, người phê phán ít khi bị đánh trả. Nhưng sự phê phán giữa những người bình đẳng với nhau luôn là một vấn đề. Đôi khi một diễn giả phải phê phán những thành viên của cử tọa. Anh ta phải thận trọng, không để cho những người khác trong số cử tọa cảm thấy bị liên lụy. Bạn có thể ghi nhớ những lời khuyên mà bản thân tôi nhận được từ nhiều năm về trước, như đừng bao giờ phê phán cử tọa. Nếu bạn phải phê phán họ, hãy chào đón trước bằng những lời khen ngợi. Sự ngợi khen. Ai trong chúng ta cũng thích được ngợi khen và đánh giá một cách chân thật, nhưng ít có ai trong chúng ta nhận được đủ những cái đó. Chỉ có một số ít người chấp nhận sự phỉnh nịnh, mặc dầu nhiều người giả vờ tin kẻ phỉnh mình. Khi một diễn giả thấy có thể ngợi khen cử tọa của mình, anh ta nên làm chuyện đó. Có thể vì tinh thần đoàn kết, cũng có thể bởi vì những câu hỏi được nêu ra nói lên sự quan tâm của cử tọa. Có biết bao lý do để bạn nói lên sự ngợi khen của bạn. Nếu bạn là một nhà quản lý doanh nghiệp nói chuyện với nhân viên thuộc quyền, và nếu thấy họ đáng được khen ngợi, hãy khen ngợi họ. Cách dễ dàng nhất để thấy được một phản ứng nhanh chóng của cử tọa là bạn hãy thử nặng lời thóa mạ một người hoặc một đoàn thể, một tổ chức nào đó. Điều này dường như giúp giải phóng cử tọa ra khỏi các ẩn ức thù địch của họ. Các nhà hoạt động chính trị hãy sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn trong những năm tháng ăn nói trước đám đông nếu bạn sử dụng phương pháp thứ nhất. Nó giúp bạn chinh phục cử tọa bằng những lời đánh giá chân thật của bạn về các nỗ lực của họ, hoặc bằng những lời khen về nhiều mặt khác. Hãy tỏ rõ tính nhân bản của bạn. Không ai thích một con người có những cử chỉ của một cỗ máy. Cử tọa muốn thấy một diễn giả bằng xương bằng thịt, có một trái tim và những cảm xúc của một con người. Điều này không có nghĩa là họ mong muốn nhìn thấy nơi anh ta những thói tật hoặc những cử chỉ kỳ quặc. Không, họ muốn anh ta cũng giống như họ. Họ muốn thấy rằng anh ta cũng có những nhược điểm như chính họ. Chẳng hạn, một sự lơ đễnh nho nhỏ, một nhầm lẫn nho nhỏ về các con số sẽ được cử tọa vui vẻ đính chính một cách mau mắn. Không có gì không thành thật trong việc phạm sai lầm không cố ý. Điều này thường được các diễn giả sử dụng để đảm bảo rằng cử tọa đang chú ý theo dõi. Không có gì khiến cho các thành viên trong cử tọa cảm thấy thích thú cho bằng khi họ có cơ hội kêu lên: bây giờ là tháng 9, không phải tháng 10. Và được nghe diễn giả đáp lại: ồ, xin lỗi, dĩ nhiên là quý vị đúng. Hoặc: không phải, đó là Linh Mục Guinness chứ không phải là người cha của ông ấy, tức Đại tá Guinness. Và người diễn giả đáp lại: ồ, tôi ngớ ngẩn thật. Và rồi bài phát biểu tiếp tục. Đừng tỏ ra hoàn hảo và cũng đừng ngại kể ra một câu chuyện gì đó để tự chế giễu mình. Một câu chuyện có lẽ sẽ giúp bạn giáo hóa cử tọa bằng cách bảo cho họ biết họ không nên phạm những sai lầm mà bạn đã mắc phải. Những điều cố tránh. Đừng tìm cách chứng tỏ sự quan trọng của bạn. Không có ai thích một người khoe khoang, nhưng tôi e rằng có quá nhiều người phạm phải lỗi lầm nói nhiều về bản thân mình hầu đạt được một lợi lộc nào đó. Điều này thường thấy xảy ra nơi các diễn giả tìm kiếm một lợi ích gián tiếp nào đó qua những bài phát biểu của họ. Nhiều diễn giả nuôi ý đồ này khi họ đến phát biểu tại các đại hội, các cuộc meeting, các hội nghị. Có thể đó là những nhà sản xuất hàng hóa muốn thu hút được sự chú ý của cử tọa hay muốn chinh phục người nghe bằng các ý tưởng của họ. Những người này úp mở ý đồ của họ với cử tọa. Và họ cảm thấy hết sức thích thú khi làm như vậy. Họ sẽ thành công hơn nếu họ không bao giờ đả động tới công việc làm của họ hoặc bản thân họ. Quy luật trong lĩnh vực này là hãy làm cho cử tọa cảm thấy họ quan trọng chứ không phải làm cho bạn trở nên quan trọng trước mắt cử tọa. Công thức: các bạn, chúng ta, tôi. Có một quy tắc quan trọng đối với diễn giả cũng như các nhân viên bán hàng. Một diễn giả không khác gì một người bán hàng. Anh ta giao bán các ý tưởng của anh ta, trong khi người bán hàng bán hàng hóa của họ. Quy tắc đó chính là công thức: các bạn, chúng ta, tôi. You, we, I formula. Khi nói về bất cứ một đề tài nào, trước hết hãy nghĩ đến cử tọa. Vì vậy, bạn hãy sử dụng đại từ các bạn hay quý vị càng nhiều càng tốt. Các bạn sẽ đồng ý. Các bạn sẽ đạt được những thành quả. Các bạn biết rằng, nếu không thể sử dụng đại từ các bạn, khi đó bạn hãy sử dụng đại từ chúng ta. Chúng ta sẽ phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải xem xét lại mọi khía cạnh của vấn đề trước khi đi tới quyết định. Chỉ khi nào bạn không thể dùng các đại từ các bạn, chúng ta, khi đó mới dùng đại từ tôi. Hãy nhớ thứ tự: các bạn, chúng ta, tôi. Khía cạnh nhân tính trong nghệ thuật ăn nói trước đám đông rất quan trọng, nhưng thường bị xem nhẹ. Chúng ta không thể nào đạt tới mức hoàn hảo, nhưng các bạn sẽ đồng ý với tôi là tốt nhất nên ấn định cho bản thân một tiêu chuẩn phấn đấu cao và cố gắng vươn tới càng gần tiêu chuẩn đó càng tốt.